Thưa huynh trưởng Lê Công Cầu, chúng tôi được biết huynh trưởng vừa gửi kháng nghị thư đến Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Xin huynh trưởng cho biết nội dung của kháng nghị thư và vì sao phải viết kháng nghị thư như vậy?
Tôi thấy là cái chính quyền tỉnh Thừa Thiên này đã bao nhiêu lần đe dọa tôi bằng những cái cuộc mời làm việc, mà thẩm vấn, bao vây nhà.
Như vậy?
Tôi thấy là cái chính quyền tỉnh Thừa Thiên này đã bao nhiêu lần đe dọa tôi bằng những cái cuộc mời làm việc, mà thẩm vấn, bao vây nhà, chẳng đứng không cho tôi đi ra ngoài, tức là quản chế đó. Cho nên là tôi xác định với mấy cái cơ quan trung ương như ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng chẳng hạn, thì tôi nêu rõ là tôi đã sinh hoạt với giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ cái khi 7 tuổi mà cho đến bây giờ là đã 58 năm. Thì như vậy cái giáo hội Thống Nhất đối với tôi nó đã ăn sâu vào trong da trong thịt của tôi rồi, tôi không bỏ lý tưởng của tôi được. Hơn nữa là tôi chứng kiến cái sự thăng trầm của giáo hội cũng như dân tộc. Từ năm 1975 thì giáo hội chúng tôi được tự do truyền đạo hành đạo như thế nào, thì sau năm 1975 thì cả cái quyền ấy sẽ bị hủy tiêu cả. Và giáo hội xem như là một cái thế lực mà thù địch đối với chính quyền. Và không những cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng tôi bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, mà hàng triệu Phật tử là thành viên của giáo hội chúng tôi cũng đều trở thành những Phật tử bất hợp pháp. Do đó, để hy hiến cái thân mình cho giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi dẫn thân vào cái con đường đấu tranh để đòi hỏi pháp lý cho giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang bị đảng và nhà nước vượt đọt, tức là đòi hỏi một cái quyền tự do tôn giáo thật sự. Thì dĩ nhiên trong cái thân tinh thần Bồ Tát Đạo, Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, thì do đó công cuộc đấu tranh của chúng tôi không giới hạn trong kiến nghị hay là hô hào số, mà chúng tôi phải thực hiện bằng hành động. Mà hành động đó tất nhiên là đi đôi với là cái nguyện vọng của dân tộc. Khi mà đất nước đang mất dần chủ quyền, khi mà con người mất hết tự do, mà chỉ là có một cái đường lối duy nhất, đó là một cuộc cải cách đa đảng, đa nguyên, như Đức Tăng Thống của chúng tôi là Thích Quảng Độ đã kêu gọi năm 2001, thì có đa đảng đa nguyên mà cứu vớt được cái hiện vọng của dân tộc mà thôi. Trong cái tinh thần đấu tranh đó thì 30 năm qua là tôi đã bị hàng trăm lần công an và chính quyền mời làm việc, có khi vài ba ngày, có khi cả tháng trời. Nhưng mà tôi cam tâm chịu đựng, bởi vì tôi quan niệm rằng cái sự mong cầu tự do dân chủ là cái quyền tối thượng của con người, đã được cái hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định, cho nên tôi không làm gì sai trái hết. Bởi vậy cho nên tôi cảm thấy rằng cái vấn đề an ninh bản thân tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng, bởi vì trong bộ luật hình sự có quy định là hình phạt quản chế là chủ yếu áp dụng với những đối tượng xâm phạm đến quốc gia. Đối với tôi giết người và tôi mua bán phụ nữ, tôi chưa xâm phạm đến quốc gia, tôi chưa giết người, chưa mua bán phụ nữ, tại sao tôi bị quản chế? Thì như vậy là rõ ràng cái lệnh quản chế này vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Họ quản chế tôi mà không có một cái văn bản chính thức, không có thời hạn cụ thể. Tôi thấy rằng là họ đối xử với con người như đang giáp súc vật vậy. Cho nên là đứng trên bình diện xã hội, cái việc mà họ là quản chế tôi thì tôi cảm thấy đây là một hành động vô nhân đạo. Một cái cách bức từ người dân, vì họ biết tôi là người cao tuổi, sống xa gia đình, không vợ, không con, ở trò cơm bùi, mà họ không cho đi lui đi tới, để cho tôi là trực dân trực mong trong đói khó. Còn trên cái bình diện của giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì tôi thấy đây là một diện phục mới nhằm là tiêu diệt giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là cái việc quản chế tôi, nghĩa là đồng nghĩa với sự cách ly tôi với cả các thành viên lãnh đạo của giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, để là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phải đi đến cái chỗ là coi như bị tê liệt. Bởi vì cho nên hôm nay tôi viết kháng thư, tôi gửi đến cả nhà lãnh đạo, tôi yêu cầu họ là với là cái thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, họ phải hành xử cho đúng cái vai trò của mình. Và tôi cũng khẳng định với họ đây là lần thứ 12 tôi gửi đến Trung ương, và tôi hy vọng rằng nó không rơi vào im lặng như là những lần trước.
Theo tin Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết, thì 3 tháng qua, huynh trưởng bị quản chế tại gia và hôm 14 tháng 4, huynh trưởng có buổi làm việc với Công an Huế. Xin cho biết nội dung và kết quả buổi làm việc này.
Đây là buổi làm việc rất là bất ngờ. Ngày 12 tháng 4, thì tôi nhận được cái giấy mời ngày 14 lên làm việc. Thì khi nhận được cái giấy mời thì tôi cũng nghĩ là lên làm việc bình thường, nhưng mà không ngờ đi xuống nhà thì tôi thấy nhà tôi đã bị bao vây rồi, không cho tôi đi ra khỏi nhà nữa. Họ nói rằng bây giờ tôi mời ông lên và lập biên bản mở niêm phong 2 cái điện thoại của ông thu giữ hôm ngày 1 tháng 1 2014. mở cái niêm phong đó thì tôi cứ tưởng rằng họ mở để họ trả lại cho tôi. Nhưng mà khi đọc biên bản tôi mới biết là họ mở niêm phong để đi giám định. Thì tiếp theo đó là họ đưa ra một cái văn bản của cơ quan thông tin văn hóa và truyền thông do ông giám đốc Nguyễn Sĩ Minh ký, với nội dung là cơ quan này đã theo dõi và kiểm tra internet thấy xuất hiện những bài viết của ông Lê Công Cầu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước theo luận điệu của tổ chức tôn giáo bất hợp pháp là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh. Thì kèm theo với cái thư của Nguyễn Sĩ Minh thì có những cái bản tuyên là cái lời phát biểu của tôi trong cuộc hội luận về nhân quyền nhân dịp Việt Nam điều trần tại cuộc họp phổ quát định kỳ của Liên Hợp Quốc tại Geneva vừa qua. Họ hỏi là ông có thấy rằng đối với chính quyền ông đã vi phạm pháp luật và đối với nội bộ thì ông đã bị chống đối rất là nhiều, ông nên chấm dứt đi. Tôi trả lời với họ, tôi nói là mỗi người chọn cho mình một con đường đi mà phải đi cho hết cái con đường đã chọn. Những người bỏ cuộc nửa chừng là những con người phản bội. Còn đối với nội bộ thì quý ngài lãnh đạo, các anh em đều hỗ trợ cho tôi làm tròn sứ mạng của một tổng thư ký Viện Hòa Đạo và là một vụ trưởng. Có ai chống đối tôi đâu? Thì họ mới nói là các thầy trong tăng đoàn đang chống đối ông mạnh liệt đó, ông không thấy à? Thì tôi trả lời là cả ông tăng đoàn vì danh vì lợi đã ly khai giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất rồi, thì họ không còn là nội bộ của tôi nữa, tôi chẳng quan tâm chứ đến cả ông đó cả. Thì họ hỏi, họ nói như vậy nghĩa là ông không dừng lại, ông vẫn tiếp tục công việc của mình phải không? Thì tôi trả lời đúng như vậy, tôi sẽ làm đến hơi thở cuối cùng theo gương của đức địa tử tăng thống của chúng tôi là ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Thì họ tuyên bố rằng như vậy là ông xác nhận rằng ông vẫn làm và ông sẽ làm những công việc ông đeo đổi mấy lâu nay. Cho nên chúng tôi phải điều tra xác minh để có biện pháp. Và trong thời gian này ông phải tuân thủ những điều mà chúng tôi yêu cầu. Hôm nay chúng tôi mở niêm phong hai cái điện thoại của ông là để giám định, chứ không phải trả lại cho ông. Các vật dụng của ông chúng tôi vẫn tạm giữ, chỉ có cái thân của ông là chúng tôi chưa giữ mà thôi. Do đó mà trước cái sự đe dọa về tính mạng của mình, đe dọa cái sự tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, buộc lòng tôi phải lên tiếng.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.